kế là đại sư Thường Quang Chí Phan, ngày sinh năm 1741, thực năm 1830, là đời thứ 42 Tăng Lâm Tế. Chư Hậu Nguyễn quê ở Bến Đà Trình Viên Hà Nội, như vậy là quê ở tại Hà Nội. Khởi đó sư đến chùa Vân Trai đảnh lễ Hòa Thượng Kim Liên xin chức gia. Sau khi được thu nhận là môn đồ ở chùa Vân Trai, sư rất cần mẫn tu tập. Đến lớn lên tại giới chùa Túc Sơn, sư thường tu tập theo hạnh đầu đà, cái đời sống theo cái hạnh khổ hạnh mà. Và đây là cái đời tu của ngài, đây là những điểm mà mình cũng phải học về đời tu của sư. Rất là khiêm hạ, cả ngày chỉ tụng kinh, lễ Phật, nhữ pháp và luôn thức liễm thân tâm. Nếu gặp vị tăng nào đến là sư ra đảnh lễ, chẳng phân cao thấp. Nghĩa là trong cái đời tu á, mà sống rất là khiêm hạ, tức là thấp mình, luôn luôn là thấp mình để mà tu hành. Bất cứ gặp những vị tăng nào lớn hay nhỏ cũng vậy, đến là ra đảnh lễ. Thành ra cái hạnh này mình bây giờ là cũng khó làm thôi. Cho nên những cái điều này là điều mình nghe đều phải học thôi, để mà cho bớt cái lòng chấp nhận. Nghĩa là phải tập cái hạnh mà gọi là khiêm hạ. Hạnh này là cái hạnh để mà dập cái tình chấp nhận của mình. Bởi vì người gọi là người tu hay là không tu gì cũng vậy hết, ai mà sinh ra trên thế gian này là đều mang theo cái tình chấp ngã hết. Mà mình là cái người tu là đi con đường giải thoát, cho nên là phải vượt qua cái này thôi. Bởi vì cái tình chấp ngã thì cái đó là cái vô minh, mà nếu sống theo nó là sống theo cái vô minh. Mà đây gọi là cái vô minh lâu đời đó, chứ không phải là cái vô minh mới có. Mà trong danh tự chuyên môn gọi là cây xanh vô minh. Đây là cái gọi là cái cây xanh vô minh, tức là cái vô minh mà nó cùng có với mình. Nghĩa là mình có mặt là có nó. Cho nên hay mình có mặt ra thế gian là có nó thôi. Bởi vậy mà sống này trong cả cái cuộc đời này á, là luôn luôn là mang nó theo ở bên mình. Cho nên là tu mà không có gọi là không có giật nó, không có chập được nó là chưa giải thoát được. Tu hành mà không tiến được á, là cũng vì cái tình chấp ngã này á. Để chấp ngã nặng thì nó không có tiến được. Mà thấy ta là quan trọng, là thấy ta là thế này thế kia, hoặc là thấy ta là thiệt thòi, thấy ta là không dễ ý thế này á, thì những cái đó là cái là chiến đạo, tức là làm mờ cái đạo tâm của mình. Cho nên đây là phải tập này để mà cho nó nhẹ bớt cái tình chấp ngã thì cái tu nó mới tiến. Chứ còn không thì lâu lâu là nó lộ ra cái ngã thôi. Khi đấy cho nên là mình phải học cái điều này để mà tiến lên. Đây mình đã thấy gặp vị tăng nào cũng ra đảnh lễ hết, không có phân là cao hay là thấp, tức là nhỏ là lớn gì hết. Còn mình là bây giờ cái khi mà chưa gì ra là muốn làm thầy rồi, muốn làm thầy người khác rồi. Cho nên những cái điều này là điều là mình phải học theo. Sư 3 năm trực chất, 6 năm mỗi ngày ăn một bữa, thế là tôi là khổ hạnh. Phàm có ai cúng dường, sư món gì, sư đem cúng dường lại chúng tăng hết, chẳng dám giữ riêng. Tức là không có nhận, không có giữ riêng cho mình. Sư đi đâu chỉ có ba y tùy thân, tự mang theo không thiền người gìn giữ. Tức là luôn luôn đem ba y theo mình. Sư lấy lục độ làm tiêu chuẩn trong đời tu hành. Đến đây sư cũng khuyên người giảng kinh, phóng sanh, tu phước, bố thí, chấp kinh. Tức là khuyên người nó là làm những việc lợi ích và chung. Phật tử sinh duy với sư rất là đông, trong thể tính trở. Đến năm canh giờ niên hiệu Minh Mạng, năm thứ 11, tức là 1830, sư gọi đệ tử lớn là Tự Tánh Bảo. Tức là sắp tịch ngài cũng nói đại trợ. Ta từ bé đến già chuyên tâm tiến đạo, nay giờ vi tịch đã đến, hãy nghe ta nói trợ. Là bậc nhất tu pháp vô vi, Người bậc nhất á, là tu pháp vô vi, người bậc nhì phước tuệ đầy đủ, người bậc ba làm thiện chữa ác, người bậc tư tam tạng tinh thông. Tức là nguyên văn là nhất đẳng nhân tu vô vi pháp, nhị đẳng nhân thì phước tuệ không tu, tam đẳng nhân hành thiện trở ác, tứ đẳng nhân tam tạng tinh thông. Thì mình thấy là ngày nói ngày dạy đây thì nó giống như nó hơi nhiệt bây giờ. Người mà bậc nhất là tu pháp vô vi. Pháp vô vi đây là không phải giống như pháp vô vi bây giờ mà ta hiểu là tu vô luyện vô vi thế này thế kia đó, không phải vô vi đó. Mà vô vi đây là chỉ cho pháp là vô sanh, cái là pháp mà lìa tạo tác, không có sanh không diệt. Tức là tu trở về nơi tự tánh của mình, buông hết các niệm đó, thì đó mới gọi là người tu bậc nhất, là tu giải thoát. Còn tu là còn gọi là tạo tác, mà có tạo tác thì tự sinh diệt, sinh diệt. Cho nên còn ở đây là trở về tự tánh sẵn có của mình, buông hết các niệm gọi là trở về vô niệm đó, thì đó mới là người tu gọi là tu cái bậc nhất. Tức là bây giờ mình tu thiền á. Còn cái người mà tu bậc nhì á, là phước tuệ đầy đủ, tức là tu phước tu tuệ, nhưng mà đó cũng như là bậc nhì rồi. Tức là còn tạo tác, tức là tu phước để còn tạo tác về trí tuệ thì cũng là đầy đủ hai phần, nhưng mà thuộc về bậc nhì. Thì nhưng mà người tu thì thường cũng phải đầy đủ phước tuệ đó, chứ còn như một bên á thì không được. Tức như là ví dụ như người mà lo tu phước không mà thiếu tuệ thì nó cũng rất nguy hiểm. Tức là có phước, lo tạo phước thì được cái quả báo là sung sướng hoặc là giàu sang đầy đủ, nhưng mà thiếu tuệ thì rất là nguy hiểm. Bởi vì có phước mà không có tuệ thì có khi ví dụ như sinh ra mà được giàu sang, rồi có quyền với thế với con nhân phước đầy đủ mà thiếu cái phần trợ trong đó, thì khi thì mình lại nó là ngã mạng trong đó, ỷ lại vào cái phước đó rồi lại tạo tội không hay. Cho nên mình thấy là có nhiều vị nhà giàu có rất là giàu, sống rất là sung sướng thì tức là có phước, nhưng mà rồi đó thì lại khinh khi người này, khinh khi người khác, và tạo thành những cái tội lỗi, thì khi hết phước đó là bỏ không hay. Hoặc như là ngày xưa mình thấy là như mấy ông vua, thì tất nhiên là sinh mà được làm vua thì đâu có thể là không có phước, nhưng mà rồi ở trên đó là do cái phước đó rồi đó thì mặt tình mà sinh khác, thì tạo thành tội, tạo thành tội là cái đó thì bỏ không hay. Cho nên là có phước phải có tội, nhưng mà cần tội mà thiếu phước thì cũng là chưa có được nó là tròn vẹn. Cho nên ngày xưa mà trong gọi là trong kinh mà có kể là có vị mà gọi là A-la-hán mà thường thường đi xác thực là bị nhiễm đối về thân rồi đó, ôm bắt sống về thân rồi đó, tức là tu có trí tuệ nhưng mà thiếu phước đó, tức là chính A-la-hán đệ tử ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà rồi thường thường là ôm bát về không, thường thường bị đói rồi. Cho nên tới nghĩa là gần cuối cuộc đời á, thì ngày Xá Lợi Phất á, ngày thấy vậy ngày mới thiên xác, ngày mới gọi là xác thực, ngày mới đem cái bát về tới đó, tới gần bên á, rồi ngày phải giữ cái bát đó ở kế bên á để cho ngày A-la-hán này ngày ăn được bữa ăn là cho nó được đầy đủ cuối cùng. Thì như vậy thì cho nên mình thấy là ở đây gọi là phải tu là phải phước tuệ đầy đủ. Cho nên mục đích Phật khi mà thành Phật là phải gọi là lưỡng túc tôn, lưỡng túc tôn là phước tuệ hai cái đều đầy đủ hết thì mới thành vị Phật được. Thì mình bây giờ cũng vậy, tu phước nhưng phải có tu tuệ, cũng vậy tu tuệ cũng phải có tu phước chứ không có thể thiếu đơn. Nhiều khi người gọi là cứu cách bên mà tôi tu tuệ đầy đủ rồi, còn nghe nói phước thì đi trong cái sinh việc thì không cần làm, thì cái đó cũng là cái nguy hiểm. Vậy không khéo người thường thường người tu mà thiếu vuốt gọi là thiếu mẫn đó, thì nhiều khi gặp những cái chiến, những cái nạn thì lại khó vượt qua, tức là thiếu thuốc nó bị chướng ngại, còn có vuốt thì gặp cái duyên là nó vượt qua được. Nhưng mà đây thì ngài nói đó cũng thuộc với bậc nhì rồi. Còn người bậc ba đó thì làm thiện mà chừa ác, tức là làm điều lành tránh điều dữ, thì đó là thuộc về cái hạng người bậc ba. Tuy nhiên như vậy mà cũng là các thực tu, tức là biết làm điều lành, biết làm điều tốt mà chừa điều ác, chừa điều dữ, thì đó cũng là các thực tu đàng hoàng, thì cũng là điều tốt. Nhưng mà cái người bậc tư là tam tạng kinh thân, tức là hiểu thông suốt cả ba tạng kinh điển, nhưng mà đây thuộc về bậc tư. Vậy thì quý vị thấy sao? Nghĩa là học cho thân tam tạng kinh điển cũng thuộc về bậc tư. Tức là lo đang học thân hiểu thuộc về kiến giải thôi, chưa phải tu. Hiểu nhưng mà chưa phải tu, cho nên thuộc về bậc thứ tư. Bởi vậy mà cái quan trọng là phải có thực tu, thực hành. Chứ còn hiểu không mà phải có hành. Cho nên đó là ngài đây là muốn nhắc là phải hiểu và phải có hành đó. Đó là mới là cái thực sự. Chứ còn hiểu tam tạng, hiểu thân đó mà không khéo cũng dễ bị đọa nữa. Cho nên là trong kinh thường thường nhắc là từ sau thiện kinh đó là hiểu thân được 12 bộ kinh, nhưng mà lại khởi cái tà kiến, cho nên là bị đọa mà đọa ngay khi còn sống. Bởi vậy đây là mình phải kinh nghiệm đó, mà nhất là nhà thiền đó, nhất là phải có cái thực nghiệm, thực tu. Cho nên ở trong kinh mà có bài kinh là nó nhắc lại là Phật mà lúc mà ở tại gọi là khu rừng thanh thúy á, cùng với các tỳ kheo, thì ngài mới nắm một nắm lá cây ở trong rừng lên trong tay, ngài mới hỏi các vị là nắm lá trong tay ta nhiều hay lá trong rừng nhiều. Thì các vị tỳ kheo đó mới thưa là lá trong tay của Thế Tôn rất ít, còn lá trong rừng này rất nhiều. Thì ngài mới nói cũng vậy, những cái điều mà ta chứng được mà chưa có thể nói ra hết được cho các ông á, thì cũng giống như là lá trong rừng á. Còn những điều mà ta nói ra thì giống như lá ở trong nắm tay. Thì quý vị thấy nói là Phật nói rõ, Phật mà nói ra những điều mà ngài nói ra thì chỉ như là nắm lá trong tay rồi thôi. Còn những điều mà ngài chứng được mà chưa có thể nói hết được, tức là ngôn ngữ không thể diễn tả được hết được, thì giống như là lá trong rừng. Thì như vậy bây giờ mình dự cho mình học thân cả tam tạng kinh điển thì cũng mới học cho nắm lá trong tay Đức Phật rồi, mới học nắm lá trong tay Đức Phật thôi, còn cả một cái rừng lá thì làm sao thân đây. Cho nên chỗ đó là chỉ có một việc thôi, là phải thực hành, phải chứng nghiệm thì mới cảm thông được những cái điều đó. Vậy cho nên mình đừng có tự mãn, đừng có tự hào hiểu được một số kinh điển, hoặc là một số nghĩa là lý luận hay sách vở gì đó của chư tổ đó rồi hài lòng. Cái đó chưa đến đâu, phải là thực hành sâu xa, giống cũng như là trong cái bài gọi là tứ hoàng thời nguyện, nó là pháp môn vô lượng thời nguyện học, nó là học hoài, học nó là học lớp chừng nào mà coi như là không còn gì để học, nghĩa là không còn chỗ để học nó mới được. Chứ càng học hoài mà thì như vậy mới là học, mới gọi là mới đi ngay rốt cùng được, và như vậy thì mới phá được cái ngã. Chứ còn học được ít và nhưng là bị cái ngã nó lộ ra, nó sống dậy sao hay. Cho nên những cái điều này là những điều phải kinh nghiệm. Ở đây thì ngài nói rõ, cho nên người gọi là bậc nhất là tu pháp vô vi, còn bậc nhì là tu phước tuệ đầy đủ, bậc ba thì làm thiện mà chữa ác, còn bậc tư là tinh thân cả tam tạng. Thì nói xong, khi nó ngồi yên viên tịch thọ 70 tuổi, đó là qua ngày Tường Quang. Như vậy thì lược sử của ngài cũng là đơn giản.